Trong kinh Phật mới phân ra thì thời chính pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp là như thế. 1000 năm đầu chính pháp, 1000 năm kế tiếp là gì? Tượng pháp. Và 1000 năm, 10000 năm tiếp theo là gì? Mạt pháp, theo như Ấn Tổ Đại Sư nói ở trong Văn Sao, hay là như Lão Pháp Sư Tịnh Không nói ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Chứ còn một số các kinh sách ngày xưa nói là 500 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 500 năm sau là thời kỳ chính pháp, 500 kế tiếp cho đến 1000 năm là thời kỳ tượng pháp, từ 1000 năm trở đi là thời kỳ gì? Mạt pháp. Đấy là ngày xưa các thầy đi học một số các kinh sách cổ ấy, của người Ấn Độ ấy. Các pháp, các thiền sư và các Tam Tạng Pháp Sư Ấn Độ ấy, thì họ chỉ cho gì? 500 năm chính pháp, 500 năm tượng pháp, và từ 1000 năm trở đi là thời kỳ mạt pháp. Nhưng Phật pháp truyền sang tới Trung Quốc thì người Trung Quốc họ cho là 1000 năm chính pháp, 1000 năm tượng pháp và 10000 năm mạt pháp. Thì bây giờ xét ra chúng ta đang ở trong gì? Phật lịch 2568 năm. Tức là theo lịch của người Ấn á, theo sự phân chia của các pháp sư, các vị tăng Ấn á, các vị tổ sư Ấn Độ á, thì chúng ta ở gì? Đang ở vào 1568 năm đầu của trong cái giai đoạn mạt pháp rồi. Còn theo cái cách phân chia chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của người Trung Quốc á, của Phật giáo Trung Hoa á, thì các vị tổ sư của Trung Hoa, cụ thể là Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư và Tịnh Không Lão Pháp Sư á, thì chúng ta đang ở vào gì? Vào 568 năm đầu trong thời kỳ 10000 năm mạt pháp. Đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy về quan điểm về cái cách chia chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của các vị pháp sư, các vị giảng sư, các vị đại sư, các vị thiền sư của Ấn và của Hoa, cũng như người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta thì cũng theo hai cái luồng tư tưởng. Ngày xưa chúng tôi đi học các vị một luồng tư tưởng là 500 năm chính pháp, 500 năm tượng pháp và sau 1000 năm là thời kỳ mạt pháp, cho đến bao giờ thì không biết. Không ai biết. Cũng có một luồng của Phật giáo á, đấy là luồng của quan điểm Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông chúng ta là gì? 1000 năm chính pháp, 1000 năm tượng pháp và về sau là gì? Thời mạt pháp, không biết đến bao nhiêu nghìn năm. Nhưng mà người ở Trung Quốc họ cho là 10000 năm. Thế còn chúng ta thì các cụ nói cũng chẳng biết bao nhiêu nghìn năm. Có thể là trên 10000 năm, có thể 20-30000 năm, nhưng có thể chỉ 3-4-5000 năm sau là gì? Mất thôi. Cứ tu như chúng ta bây giờ đấy, Phật tử đi lên cái ngủ khò khò thế này thì mạt pháp ngay ngày ngày hôm nay, chứ có phải là mạt pháp là mấy nghìn năm nữa đâu. Đúng không? Đấy, đối với người khác họ tỉnh táo, họ tu tập thì là chính pháp, còn chúng ta lên mà gì ngủ khò khò thì đấy là mạt pháp rồi đấy. Đấy, với người khác là chính, nhưng với ta là mạt. Với những người tu thì là chính, còn người không tu thì là mạt. Cho nên chính, tượng hay mạt nó chỉ là gì, gọi là cái phân chia, gọi là tương đối, dựa vào cái gì, thời đầu khi Đức Phật còn tại thế và Đức Phật mới nhập Niết Bàn thì nhiều người tu, nhiều người chứng đắc thánh quả thì gọi là chính. Thời kỳ thứ hai là tượng là sao? Cái thời kỳ tượng là nhiều người tu nhưng mà ít người chứng, ít người giải thoát, ít người thành đạo, mà đại đa số là tu là gì? Để gieo duyên, làm chùa to, Phật lớn và đại chúng đông, giống như nhà mình đây rồi này. Đấy, kiểu kiểu thế. Chùa to có không? Có. Phật lớn có không? Có luôn. Chúng đông có không? Cũng có hết. Đấy, thì gọi là gì? Tượng. Tương tự. Tượng là tượng trưng, là tương tự, là giống như thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ngồi thuyết pháp trên Linh Thiếu Sơn hay bất cứ nơi nào đại chúng ngồi vây quanh Đức Phật là gì? Thường theo Phật là 1250 vị tỷ khiêu và gì? Có hàng nghìn, nhiều nghìn Phật tử ngồi chung quanh Phật để nghe Phật thuyết pháp nữa. Và ở Việt Nam chúng ta, chúng tôi không biết là các tỉnh khác, các nơi khác như thế nào, nhưng đạo tràng chúng ta mấy năm nay mỗi khi tổ chức khóa tu hay pháp hội, có những khóa tu, có những pháp hội hàng chục nghìn người, hàng gì, hàng 20000 người, Đây một là cái một cái điều gì cũng hy hữu, cũng ít có ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thời xưa thì thời xưa các cụ các tổ thì không biết thế nào, chắc là cũng đông, rất đông, nhưng mà gần đây thì mấy chục năm gần đây thì quả thật là một pháp hội, một khóa tu mà có đến 5-7 nghìn người, chục nghìn người là gì, hiếm có, khó tìm. Nhưng đạo tràng chúng ta bây giờ có những pháp hội, ví dụ như tháng 7 vừa qua phải đến thì 20-25 nghìn người, 30 nghìn người. Nếu có chỗ ở mà ngồi cùng với nhau thì nhìn cái đạo tràng thì phải vút mắt luôn. Chúng đông chưa? Đông. Nhưng đại đa số mọi người đến có vì là cầu pháp giải thoát không? No. Đến để làm gì? Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, lạy chư Phật mười phương. Xin từ bi cứu khổ, bênh hộ độ trì cho nhà con. Cho người thì cho gì? Nhà con có người mới mất. Cho người mới mất của nhà con sớm được cả siêu thoát. Cho chúng con được bình an mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Tức là họ gì? Họ vì cầu siêu cho người thân, vì cầu an cho người sống mà đến. Có ai nói rằng con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Phật lạy Tổ, con từ vô thủy kiếp đến nay do vô minh nghiệp chướng, phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, không biết đến Tam Bảo, không biết đến Phật Pháp. Nay bất chợt tự nhiên vừa qua tự nhiên có người bạn, hoặc là con vào mạng con nghe được thầy Đạo Thịnh giảng ở trên mạng, con thấy gì, thấy hay hay, thấy thầy giảng kinh Phật cũng hay, cho nên con lên đây con gì, vì cầu giáo pháp, vì cầu thoát ly sinh tử mà đến ngôi chùa này, đến pháp hội này, và cầu Phật, cầu Tổ, cầu Thầy, cầu Chư Tăng từ bi chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí cho chúng con, cho chúng con được gì, được sáng cái tâm, được tỏ cái lòng, được giác ngộ Phật Pháp. ABC, ABC tiếp theo, cuối cùng là để cho con được giác ngộ thành Phật, như là Đức Phật Thích Ca, như Phật, Đức Phật A Di Đà, để cùng hóa độ chúng sinh khắp mười phương thế giới. Tìm ở trong mấy chục nghìn người đó có được một người không? Có thể có. Có được mười người không? Có thể có. Có được trăm người không? Tuyệt nhiên là không có. Trong vài chục nghìn người đó có thể có năm người, mười người, có thể có. Nhưng mà trăm người trở lên là quả thật không có. Cho nên chúng đến thính pháp thì ít, mà chúng đến để cầu gì? Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu cho ra người thân được siêu thoát thì nhiều. Nhưng việc đó có tốt không? Cũng tốt mà. Cầu cho người thân quá vãng sớm được siêu thoát, đó là thể hiện cái tâm gì? Tâm hiếu, cái đạo hiếu, cái hạnh hiếu của người còn sống đối với người đã khuất. Đây là việc làm tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Xấu hả? Không, tốt. Tốt. Tốt thì nên làm hay không nên làm? Làm. Còn hơn hôm đó ở nhà họ đi chơi, họ đi ra tiệc tùng, họ đi gì đàn đúm, họ đi chi lê nhạc hội, đúng không? Họ đến chùa họ tu ăn cơm chay, nghe giảng niệm Phật 3 ngày. Tốt mà. Cho nên tương tự, tương tự như thời Đức Phật còn tại thế, đại chúng quy tụ về chùa chiền nghe giảng theo khóa tu gì đông vui như chảy hội. Vì sao? Vì mến mộ Tam Bảo, vì một phần nho nhỏ tôn trọng cái ông sư trụ trì ấy, một cái ông sư là người dân tộc nghèo khó khổ ngu dốt, 30 năm tu hành rèn rũa rùi mài kinh sử của Phật. Nay thì ông ấy lên, ông cũng nói được 1-3 điều, nghe cũng vui tai, cũng khoái chí ra phết. Cho nên cùng rủ nhau đến để, thôi đến để, thứ nhất là xem lạ lạ xem thế nào. Đến xem nghe cũng thấy gì, cũng được đấy chứ. Cho nên cũng ở lại thì lúc đầu mà đi 1 ngày, nhưng mà xong rồi nghe xong 1 ngày, tu 1 ngày thấy cũng vui. Cho nên ở thêm thì ngày thứ hai, ở ngày thứ hai nghe khuyến khích động viên là thôi còn có 1 ngày nữa, ngày mai chủ nhật về chả làm gì, thôi ở nốt ngày nữa. Thế là ở ngày thứ thì ở chọn luôn cả 3 ngày. Thế là gọi là tương tự như Phật. Có thể xếp là thời gì? Thời đó là thời gì? Tượng Pháp. tượng là gì? Là tương tự, là gần giống như. Đó, còn thời mạt pháp là sao? Lên giảng mà chả có ma nào nó đến. Tổ chức khóa tu thì chả ai gì buồn là hỏi han. Thế một mình mở một mình, tu một mình nấu một mình ăn. Thì đấy gọi là mạt gì còn gì nữa. Đấy gọi là mạt. Còn mình mở ra vẫn có người đến thì gọi là gì? Là tương tự, là gì? Là tượng. Tương tự, tượng ở đây là tương tự, là giống như, là tượng trưng. Đấy, cho nên là tượng hay chính hay mạt là nó phụ thuộc vào gì? Mỗi vị trụ trì, mỗi vị tăng ni Phật giáo quốc gia dân tộc ở đó như thế nào mà phân định mà thôi. Thế chúng ta biết mà, Ấn Độ cái thế kỷ thứ 11-12 Hồi giáo xâm nhập giết sạch tăng ni, phá sạch chùa chiền. Thời Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là thời Lý, thời Trần, là lúc là gì? Lúc đó Phật giáo đang hưng, đang hưng thịnh, trở thành gì? Quốc đạo. Thì lúc đó đâu phải là mạt, mà lúc đó là gì? Là thời chính pháp của Việt Nam chúng ta. Ở bên Trung Quốc lúc đó thì cũng đang phát triển, Phật giáo phát triển, cực kỳ phát triển. Thì lúc đó đâu phải là gì? Là mạt, mà lúc đó là gì? Là chính pháp. Đó, cho nên ở đây nói với các quý vị đấy, chính hay là tượng hay là mạt, nó chỉ là cái gì? Cái gọi là cái, nói gọi là biểu thị, gọi là thí dụ về biểu pháp để cho chúng ta gì? Chúng ta nương vào đó để chúng ta có chỗ để mà giảng, có chỗ để mà học mà thôi. Chứ nó không nhất định. Đấy, không nhất định, không cố định. Cho nên vì sao mà người Phật giáo Ấn Độ họ lại chia là gì? 500 năm thời đầu là gì? Chính. 500 năm kế tiếp là gì? Là tượng. Và 500 năm sau là mạt, là như thế. Vì Đức Phật sinh vào năm 224, 624 trước công nguyên, đúng không? Đấy, thì như vậy là gì? Trước công nguyên, Đức Phật sinh trước công nguyên là 624 năm. Có phải không nào? Đó. Đúng không? Thì từ đó cho đến thế kỷ thứ nhất nhé, 500 năm là thời kỳ chính pháp. 500 năm tiếp theo là gì? Tượng pháp. Và đến thế kỷ 11 là gì? Tức là 1.500 năm. Thì 1.500 năm là Ấn Độ, là Hồi giáo xâm nhập. Phật giáo Ấn Độ không còn một bóng vị sư, chùa chiền bị đốt gần hết. Thì cho nên Ấn Độ họ mới chia Phật giáo Ấn Độ là 500 năm đầu là chính pháp, 500 năm kế tiếp, khi được kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cho đến 500 năm kế tiếp là thời kỳ đó Ấn Độ xây dựng chùa chiền, tăng ni Phật tử rất đông. Những người giải thoát đó, chứng đắc thánh quả thì cũng có nhưng mà khá ít, vừa vừa thôi. Ví dụ 10 người xuất gia có khi 3-4 người giải thoát thôi. 100 Phật tử học đạo thì có thể chỉ được 5-10 người được vãng sinh quái trời hoặc quái Phật mà thôi. Còn lại phần lớn là gieo duyên, tu phúc, gieo duyên. Cho nên thời đó gọi là thời tượng pháp. Nhưng mà kế tiếp 500 năm kia tiếp theo nữa thì tăng ni xuất gia 100 người mới được 1-2 người giải thoát. Phật tử tu hàng vạn người mới một vài người được sinh thiên. Đấy, vài người được vãng sinh chẳng hạn. Đại đa số đến chùa để gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, cầu tiền tài, cầu công danh, cầu sự nghiệp. Tăng ni thì cũng đắm đuối vào cái việc gì? Việc đạo, việc đời, không lo tu cho bản thân, lo việc giáo hội, lo việc thế sự nhiều hơn là việc tu cho bản thân. Cho nên mãi lo việc thế sự, lo việc xã hội, lo việc hoằng pháp, tự mình gì? Không có định tâm kiên cố. Vì không có định tâm kiên cố cho nên không thể được giải thoát. Chỉ gieo duyên kiếp sau lại tái sinh, có thể lại làm tăng, lại làm ni để tu hành tiếp. Đó, kiểu nói như thế. Cho nên giải thoát chưa được, chỉ là gieo duyên, tu tập gọi là lợi hạnh lợi tha. Gọi là hành cái Bồ Tát Đạo gọi là lợi tha. Thì cũng là tốt vậy. Cho nên cái thời đó, ngoài ở Ấn Độ thời mạt pháp, và đến thế kỷ gì? Thứ 10, thứ 11, 12 đó Phật giáo bị diệt sạch ở Ấn Độ. Cho nên họ là 500 năm chính pháp, 500 năm tượng pháp và 500 năm mạt pháp là có cái lý do của họ. Cho nên lịch sử Phật giáo Ấn Độ chia Phật giáo chỉ có 500 năm chính pháp, 500 năm tượng pháp và 500 năm mạt pháp, vậy là hết. Đúng thật luôn. Còn ở Trung Quốc các tổ chia gì? 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 1.000 năm. Mà 1.000 năm ạ, 10.000 năm ạ, mạt pháp. Cũng có lý của nó. Đấy, giải thích thêm như vậy để chúng ta biết được là đấy, đang nói về gì? Nói về ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tức là rời kinh mà giảng đạo. Vì kinh Đức Phật là gì? Hướng chúng sinh để giải thoát giác ngộ vô ngã vị tha. Làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Làm là để phục vụ cho nhân sinh, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho tín đồ Phật tử, cho nhân dân có nơi để học tập, để tu dưỡng mà thôi. Chứ không phải là làm chùa lên để khoe. Chùa chúng ta là gì? Nhất cái này, nhất cái nọ, nhất cái kia.